Tiên luyện chi lộ, chương 200, nửa năm, góc truyện audio.com, một đường bình yên vô sự, sau khi Trương Hằng rời Hắc Mục Bách Luyện Sơn liền về động phủ lâm thời của mình. Chuyện giữa hai người Bách Luyện Đại Sư và lão già họ Sài chấm dứt ở đó. Thời gian 10 năm đối với Trương Hằng mà nói thật là dài dòng. Tuy rằng đối với một số tu sĩ kết đan kỳ mà nói, thời gian 10 năm cùng không đủ để tu vi tăng một bậc nhỏ. Nhưng đối với Trương Hằng mà nói thì hoàn toàn khác hẳn. Đi tới thế giới này cùng mới 2 năm mà thôi, mà Trương Hằng chỉ bằng vào thời gian 2 năm này tu luyện cho tới mức độ bây giờ có thể chống lại tu sĩ kết đan kỳ. Ai mà biết được 10 năm sau Trương Hằng sẽ cường đại đến mức độ như thế nào? Với ưu thế của luyện thiên hóa địa công không có bình cảnh, không cần thiên phú tu tiên, về sau trong quãng đường tu luyện của Trương Hằng, chênh lệch với tu sĩ khác sẽ càng ngày càng lớn. Đối với đại bộ phận tu sĩ bậc cao mà nói, một bình cảnh nho nhỏ có thể khiến cho tu vi của ngươi không hề tiến thêm trong mấy chục năm thậm chí là hơn trăm năm. Thậm chí có một số tu sĩ còn có thể vì một cái bình cảnh mà cả đời dừng lại không tiến. Lúc trước lựa chọn tu luyện biến thái công là một quyết định sáng suốt cỡ nào. Mỗi khi Trương Hằng cảm nhận được tu vi của mình không ngừng tăng lên, đều nhớ tới khi mình mới tới Tam Tinh Vực, cái buổi cả đêm không ngủ, chính tại thời điểm đó, Trương Hằng lựa chọn một con đường gian khổ vì con đường tu tiên tương lai của mình. Trước khi rời Hắc Mục Bách Luyện Sơn, Trương Hằng đáp ứng yêu cầu của lão già họ Sài, cho phép hắn 10 năm sau tìm một người trợ giúp tu vi kết đan kỳ. Trương Hằng tin tưởng, đối phương khẳng định sẽ không đi tìm tu sĩ cao nhất thực lực thông thiên. Cho dù hắn muốn tìm cũng không nhất định có thể tìm được. Bởi vì nếu tìm tới tu sĩ thực lực quá cường đại, đám người lão già họ Sài cũng đừng nghĩ có được những tài liệu luyện khí quý hiếm này. Điều này tương đương với chấp tay giàng đồ vật cho người ta. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Trương Hằng có tự tin mãnh liệt. Sau 10 năm hắn không dám cam đoan có thể tung hoành Tam Tinh Vực nhưng cũng không phải tu sĩ kết đan kỳ có thể chống lại. Cho nên khi lão già họ Sài đưa ra yêu cầu như vậy, Trương Hằng đáp ứng không chút do dự, điều này làm cho lão già họ Sài cùng Bách Luyện Đại Sư đều có chút bất ngờ. Bọn họ không thể hiểu được ý nghĩa trọng đại của thời gian 10 năm đối với Trương Hằng. Đương nhiên, sau khi ước hẹn 10 năm, Bách Luyện Đại Sư cùng đã mang theo kiện phế linh bảo của lão bí mật rời khỏi Hắc Mục Bách Luyện Sơn. Trước khi rời đi, lão còn cùng ước định địa điểm gặp gỡ với Trương Hằng sau 10 năm. Bách Luyện Đại Sư làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho an nguy của mình. Ai có thể cam đoan trong thời gian 10 năm này, lão già họ Sài sẽ không làm ra chuyện giết người đoạt bảo làm trái ước định. Sau khi trở lại động phủ lâm thời, Trương Hằng dùng thần thức đảo qua Ninh Tuyết Dung trong túi chữ vật màu xanh một hồi. Giờ phút này Ninh Tuyết Dung đang trong trạng thái tu luyện, khôi phục nguyên khí. Trương Hằng hiểu được lần trước lúc luyện hóa pháp bảo đã tiêu hao rất nhiều bản mạng nguyên khí của Ninh Tuyết Dung, hiện tại cần một thời gian khá dài để khôi phục. Sở dĩ lần này Trương Hằng trở lại động phủ mà không đi Kim Kiếm Lang Nha Sơn tìm kiếm Thanh Vũ Xà là vì lo lắng đến trạng huống thực lực của mình trước. Góc truyện audio.com Mát, sau khi giao phong với hai tu sĩ kết đan kỳ, Trương Hằng hiểu được thế yếu của mình giờ phút này là về mặt công kích. Phòng ngự cho tới bây giờ vẫn là thế mạnh của hắn. Về mặt tốc độ bởi vì có ngân quang tiềm thức thuật cho nên đối phó với tu sĩ kết đan kỳ coi như tạm ổn. Nhưng về mặt công kích trong tay Trương Hằng chỉ có một kiện linh khí bản mạng. Điều này khiến thực lực của hắn bị suy giảm nhiều, mặc dù để một tu sĩ kết đan kỳ sử dụng một kiện linh khí, lực công kích cũng sẽ không cao hơn Trương Hằng, cho nên Trương Hằng quyết định bỏ ra một ít thời gian tranh thủ luyện hóa một kiện pháp bảo đỉnh cấp loại công kích. Dưới tình huống bình thường, pháp bảo đỉnh cấp chỉ có ở trong tay tu sĩ Nguyên Anh kỳ thậm chí phân thân kỳ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tu sĩ kết đan kỳ thích hợp sử dụng pháp bảo bình thường, nếu sử dụng pháp bảo đỉnh cấp, có thể sẽ không đủ pháp lực để duy trì hơn nữa luyện hóa cũng cực kỳ gian nan. Nhưng Trương Hằng vì lâu dài mới tính toán luyện hóa một kiện pháp bảo bản mạng đỉnh cấp. Tuy rằng sử dụng có thể thật sự cố sức nhưng theo tu vi tăng lên, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, dưới tình huống Trương Hằng dùng công pháp không ngừng rèn luyện, pháp bảo đỉnh cấp có thể trưởng thành đến trình độ như thế nào? Đây cũng là chuyện Trương Hằng khó thể đoán trước. Sau khi bố trí cấm chế và trận bàn, Trương Hằng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Trước khi luyện hóa pháp bảo đỉnh cấp, Trương Hằng lấy nội đan của Hạo Thiên Xà Long Vương ra. Dùng ngân diễm bắt đầu cắn nuốt, bởi vì luyện hóa pháp bảo là một chuyện rất cố sức cho nên trước tiên Trương Hằng muốn điều chỉnh trạng thái của mình lên tốt nhất. Chi chi, ngân diễm không ngừng thiêu đốt ở mặt ngoài của nội đan bảy màu. Thời gian 2 ngày trôi qua rất nhanh, chăng những Trương Hằng điều chỉnh trạng thái của mình tới đỉnh, thậm chí ngay cả tu vi cùng tăng lên một ít. Tốt rồi, chuẩn bị bắt đầu, Trương Hằng lấy ra kiện pháp bảo đỉnh cấp loại công kích duy nhất trong túi chữ vật ra. Trên thực tế trong túi chữ vật của hắn giờ phút này còn lại 3 kiện pháp bảo đỉnh cấp có loại hình khác nhau. Cảm thụ khí tức cổ xưa tang thương truyền đến từ pháp bảo đỉnh cấp trong tay mình. Trương Hằng có thể xác định đây là một kiện cổ bảo. Ở trong số pháp bảo đỉnh cấp, có một tỷ lệ tương đối nhất định là cổ bảo, cũng chính được lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ tới nay. Tuy rằng đều là pháp bảo đỉnh cấp, nhưng chất liệu của cổ bảo bình thường tốt hơn một chút, về phần cái nào uy lực lớn hơn thì không thể phán đoán. Bởi vì chất liệu không phải là nhân tố duy nhất quyết định uy lực của pháp bảo. Lúc này trong tay Trương Hằng cầm một kiện pháp bảo đỉnh cấp hình dạng cây búa màu xanh. Trên lưỡi búa búa lóe lên hàn quang khiến người ta luôn sợ. Bạn đang đọc truyện tải, Trương Hằng cầm cán búa dài chừng nửa xích, cảm giác nặng trịch. Đại khái nặng 500-600 cân hả? Trương Hằng dùng tay nhẹ vung kiện cổ bảo này, phát hiện nó thật thích hợp cho hắn sử dụng. Sức nặng 500-600 cân đối với tu sĩ bậc cao mà nói cùng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng ở tu tiên giới, uy lực của pháp bảo không thể dùng sức nặng để đo lường, nếu không những tu sĩ bậc cao chẳng phải đều thành đại lực sĩ. Tuy rằng sức nặng không thể dùng để đo lường uy lực của pháp bảo nhưng có thể. Cốc truyện audio.com, quyết định loại pháp bảo này thích hợp cho loại tu sĩ nào sử dụng. Mà cây búa ngắn này rõ ràng là chuẩn bị cho tu sĩ loại lực lượng và đánh gần. Chỉ có loại hình tu sĩ như Trương Hằng mới có thể phát huy uy lực của pháp bảo này đến mức tận cùng. Linh khí cực phẩm Nguyệt Thương lúc trước trên thực tế không phát huy được ưu thế bản thân của Trương Hằng. Thân thể của Trương Hằng đạt tới cấp bậc yêu thú, thậm chí còn cường đại hơn yêu thú cùng cấp khác, sử dụng công kích loại cự lý xa hoàn toàn là lãng phí. Điều này giống như để cho một đại lực sĩ đi múa một thanh bội kiếm do thư sinh sử dụng. Một tầng ngân huy bắt đầu lưu truyền ở mặt ngoài kiện cổ bảo này. Thần thức của Trương Hằng cảm thụ chất liệu và hoa văn của pháp bảo búa ngắn này từng chút một. Phừng một tiếng, ngân diễm rơi xuống mặt ngoài cây búa ngắn này và bắt đầu không ngừng thiêu đốt. Thần thức của Trương Hằng cũng bắt đầu rót vào trong đó. Thông qua ngân diễm thiêu đốt không ngừng, thần thức của hắn bắt đầu thong thả dung nhập vào trong pháp bảo. Theo thời gian trôi qua, thần thức của Trương Hằng theo ngân diễm từ ngoài vào trong, từng chút tiến vào bên trong pháp bảo. Theo ngân diễm rèn luyện không ngừng, hắn lưu lại một chút ấn ký thân thức thuộc về mình ở trên kiện pháp bảo đỉnh cấp này. Tuy nhiên độ khó luyện hóa kiện pháp bảo đỉnh cấp này vẫn như trước vượt qua dự đoán của Trương Hằng. Thời gian nửa năm nhoáng cái trôi qua, cách Trương,